Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Tú Anh, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 3 năm 2013. Tại Việt Nam, hàng ngàn người dân xung đột với công an Vĩnh Phúc sau cái chết bí ẩn của một thanh niên. Nhật Bản quan ngại trước việc Pháp bán thiết bị quân sự cho Trung Quốc. Đài Loan sẽ hướng tên lửa tầm trung về phía lục địa. Hãng hàng không Airbus ký hợp đồng lịch sử bán 234 phi cơ cho Indonesia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tranh chấp Việt-Trung tại Trường Sa, Trung Quốc có thể nào lập lại kịch bản đẫm máu năm 1988? Tân giáo hoàng Francisco mang lại luồng gió mới cho tòa thánh, thông tín viên Huê đăng tường trình từ Roma. Kính thưa quý vị, hàng ngàn dân làng mang quan tài một thanh niên 27 tuổi đến trước trụ sở chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc và xung đột với công an trong ngày hôm qua Chủ nhật. Thân nhân của người bạc mệnh khẳng định kẻ sát nhân là con rể của Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng.
Theo AFP, báo chí chính thức tại Việt Nam cho biết, trong ngày Chủ nhật hôm qua, hàng ngàn dân làng căm phẫn đã xung đột với công an tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, miền Bắc Việt Nam, trong tang lễ của một thanh niên. Công an đã phải huy động một lực lượng đông đảo, kể cả cảnh sát chống bạo động để duy trì trật tự. Báo Tuổi Trẻ trong bài Mang quan tài đi đòi điều tra án mạng cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phùng Tiến Bộ xác nhận hơn 1.000 dân mang quan tài của thanh niên Nguyễn Tuấn Anh lên thành phố để đòi điều tra và trừng phạt thủ phạm giết người là con rể của Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng. Nguyễn Tuấn Anh bị mất tích từ sáng 15 tháng 3 đến ngày 17 thì xác nạn nhân được phát hiện dưới một ống cống. Gia đình nạn nhân khẳng định Tuấn Anh bị con rể của Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đánh chết. Trung tâm thành phố đã bị tê liệt khoảng 5 tiếng đồng hồ. AFP ghi nhận có nhiều đoạn phim trên Internet do cộng đồng mạng phổ biến, trong đó cảnh sát chống bạo động tìm cách trấn áp người biểu tình cũng như thân nhân người quá cố đi bên cạnh quan tài. Báo chí nhà nước không cho biết nguyên nhân gây ra tử vong. Còn theo tường thuật của các mạng xã hội thì theo tin ban đầu, công an nói nạn nhân tử vong vì say rượu và sặc nước. Kết luận này làm dân Vĩnh Phúc nổi giận. Tướng Công an Phùng Tiến Bộ cho biết là vào chiều Chủ nhật, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 5 nghi can, nhưng ông nói rằng không khẳng định được thông tin con rể chủ tịch tỉnh có liên can đến vụ giết người này hay không. Cách nay gần 3 năm cũng xảy ra một vụ biểu tình phản đối tương tự. Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2010, nhiều chục ngàn dân tỉnh Bắc Giang đã đem quan tài anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị công an đánh chết, lên thành phố để phản kháng. Đoàn biểu tình đã tấn công vào trụ sở chính quyền.
Về quan hệ Việt-Mỹ, trong một bản thông cáo đề ngày 15 tháng 3, Bộ Chỉ huy Hỗn hợp về kiểm kê tù binh chiến tranh và lính Mỹ mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ, tên tắt là JPAC, cho biết là 9 nhóm chuyên viên điều tra và khai quật vừa được cử qua công tác tại Việt Nam và Lào. Trong khoảng thời gian một tháng, các toán này sẽ cố gắng phát hiện dấu vết của 10 người Mỹ trong danh sách những người còn bị ghi nhận là mất tích trong thời kỳ chiến tranh trước năm 1975.
Theo một bản tin được tờ báo của quân đội Mỹ Stars and Stripes công bố vào hôm nay, có khoảng 50 chuyên viên của JPAC hoạt động tại Việt Nam lần này, phân bố thành 3 nhóm chuyên viên khai quật của JPAC và 2 nhóm tìm kiếm hỗn hợp Việt-Mỹ. Nhiệm vụ cụ thể của các toán này là tìm kiếm dấu vết 5 người lính Mỹ bị mất tích trước đây ở 5 địa bàn Đắk Nông, Kon Tum, Trà Vinh, Bạc Liêu, Long An. Khoảng 50 chuyên viên JPAC khác sẽ chia thành 3 toán khai quật và một nhóm điều tra thì hoạt động truy tìm tung tích 5 người Mỹ mất tích ở Lào, cụ thể là tại hai tỉnh Hua Phan và Siang Khoan. JPAC trụ sở tại Hawaii là một cơ quan trực thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, có nhiệm vụ tìm kiếm hơn 83.000 người lính Mỹ vẫn còn bị mất tích trong các cuộc chiến tranh có Hoa Kỳ tham gia trong quá khứ. Cơ quan này sử dụng hơn 500 nhân viên quân sự và dân sự, hợp tác trong việc tìm kiếm lính Mỹ mất tích trong chiến tranh là một lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác Mỹ-Việt và đã mang lại nhiều kết quả. Tính đến cuối năm ngoái, đã có gần 700 trường hợp được nhận dạng ở Việt Nam, trong số gần 1.300 quân nhân Mỹ còn bị báo cáo mất tích.
Tại vùng Bắc Á, trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku điếu ngư, chính quyền Tokyo đã bày tỏ quan ngại trước việc Paris cung cấp cho Bắc Kinh thiết bị cho phép trực thăng đáp xuống các tuần dương hạm. Thông tín viên Frederick Sharp từ Tokyo tường trình.
Le Japon a appris que la Chine va utiliser ses systèmes d'appontage d'hélicoptères sans assistance très utiles par mauvais temps.
Nhật Bản vừa được thông báo là Trung Quốc sẽ sử dụng trang thiết bị giúp trực thăng hạ cánh trên tàu tuần duyên trong trường hợp thời tiết xấu, trong bối cảnh mà tàu tuần duyên của Trung Quốc thường xuyên xâm nhập lãnh hải Nhật Bản chung quanh khu vực quần đảo Senkaku điếu ngư. Theo quan điểm của Tokyo thì Trung Quốc đang hiện đại hóa hệ thống đáp trực thăng trên tàu nhờ trang thiết bị mua được của Pháp và đó sẽ là một mối đe dọa mới đối với lính tuần duyên của Nhật Bản. Gần đây, tàu chiến Trung Quốc đã chiếu radar dẫn tên lửa vào một chiếc tàu của Nhật Bản tại khu vực có tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Nhật Bản với Trung Quốc. Và theo nguồn tin được tờ báo Pháp Le Marin trích dẫn, thì Paris đã cung cấp tổng cộng là 11 tấm thép có lỗ lớn để cho phép trực thăng móc vào một cách dễ dàng trước khi hạ cánh xuống sàn tàu. Trước mắt, Tokyo khẳng định là quan hệ với Paris vẫn tốt đẹp và sẽ không bị ảnh hưởng vì hợp đồng bán trang thiết bị quân sự giữa Pháp với Trung Quốc. Loại trang thiết bị nói trên không nằm trong danh sách các loại vũ khí mà Liên hiệp châu Âu cấm cung cấp cho Trung Quốc. Danh sách cấm vận đó đã có hiệu lực từ năm 1989 sau biến cố Thiên An Môn.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Cũng về quan hệ Bắc Kinh-Tokyo, lần đầu tiên một quan chức cao cấp trong quân đội Trung Quốc thừa nhận là đã hướng radar điều khiển hỏa lực về phía tàu Nhật ở ngoài khơi quần đảo Senkaku điếu ngư, nơi có tranh chấp chủ quyền. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, Trung Quốc đã không lên kế hoạch này từ trước.
Bản tin của hãng thông tấn Kyodo đề ngày hôm nay trích dẫn một quan chức cao cấp trong quân đội Trung Quốc xin được giấu tên. Theo đó, nhân vật này xác định là vào ngày 30 tháng Giêng vừa qua, một tuần dương hạm của Trung Quốc đã chĩa radar dẫn tên lửa vào một khu trục hạm của Nhật Bản tại vùng biển Hoa Đông gần Senkaku điếu ngư. Khoảng cách giữa hai tàu khi đó chỉ là 3 cây số và hai chiếc tàu Trung Quốc-Nhật Bản được định vị ở khoảng từ 110 cho đến 130 cây số về phía bắc quần đảo, gây căng thẳng trong quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc kể từ tháng 9 năm ngoái. Vẫn theo nguồn tin trên, khi phát hiện tàu Nhật thì chỉ huy trưởng của tuần dương hạm Trung Quốc đã tự ý nhắm radar điều khiển hỏa lực vào đối phương. Do vậy, quan chức Trung Quốc cho rằng đây không phải là một hành động đã được lên kế hoạch từ trước. Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo không biết rằng sau đó vị chỉ huy này có bị kỷ luật hay không. Vào đầu tháng 2 vừa qua, chính quyền Tokyo đã tố cáo Trung Quốc hướng radar dẫn tên lửa về phía tàu Nhật Bản và trước đó thì trực thăng quân sự của Nhật cũng đã là mục tiêu của radar Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh đã lập tức bác bỏ các lời cáo buộc trên, xem đấy là những khẳng định không chính xác và trái ngược với những gì đã xảy ra từ trong nguyên văn. Những cáo buộc đó của chính quyền Tokyo theo nhận xét của Bắc Kinh chỉ nhằm thổi phồng mối đe dọa Trung Quốc.
Đài Loan sẽ hướng tên lửa tầm trung về phía Trung Quốc. Theo báo chí Đài Loan vào hôm nay, 50 chiếc tên lửa tầm trung sẽ được chính quyền Đài Bắc bố trí, chĩa về phía các căn cứ quân sự ở miền đông nam Trung Quốc. Đây là loại hỏa tiễn mang tên Vân Phong, do Viện Khoa học và Công nghệ Trung San thiết kế và chế tạo, có tầm bắn hơn 1.000 cây số.
Trích dẫn các nguồn tin quân sự xin giấu tên, Nhật báo China Times cho biết là các thiết bị kể trên sẽ được triển khai ở vùng núi trung tâm Đài Loan kể từ năm tới, nhắm vào các mục tiêu quân sự của Trung Quốc, bao gồm cả sân bay và các căn cứ tên lửa nằm dọc theo Đông Nam Hoa Lục. Đài Loan đang phát triển loại hỏa tiễn này nhằm đối phó với các mối đe dọa đến từ Trung Quốc. Chính quyền Cộng sản trên lục địa đã bắn tên lửa thị uy về phía Đài Loan vào năm 1996. Theo các chuyên gia quân sự, Trung Quốc hiện có 1.600 tên lửa được bố trí nhắm vào Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan đã từ chối bình luận về thông tin trên tờ China Times. chương trình chế tạo hỏa tiễn Vân Phong đã được thực hiện với sự giúp đỡ của một nước châu Âu mà danh tánh không được tiết lộ. Trong một quyển sách được xuất bản gần đây, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Thái Minh Hiến đã tiết lộ rằng Đài Loan đã hoàn chỉnh được tên lửa tầm trung từ năm 2008 để hướng về phía Trung Quốc. Tiết lộ của vị cựu bộ trưởng đã lập tức bị chính phủ Đài Bắc đả kích dữ dội, cho rằng các thông tin này có thể gây tổn hại cho an ninh quốc gia Đài Loan. Xin nhắc lại là Đài Loan là một đảo quốc được độc lập trên thực tế từ năm 1949 đến nay. Mặc dù Bắc Kinh luôn coi đó là một tỉnh nổi loạn và không loại trừ khả năng dùng sức mạnh để sáp nhập trở lại lãnh thổ Trung Quốc. Quan hệ đôi bên có lúc rất căng thẳng, nhưng kể từ khi Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu lên cầm quyền vào năm 2008, ông tái đắc cử vào năm 2012 với chủ trương cải thiện quan hệ với Trung Quốc, thì bàn giao Bắc Kinh-Đài Bắc đã tốt hẳn lên.
Còn trong lĩnh vực buôn bán vũ khí, Trung Quốc đã chiếm thứ hạng của Anh Quốc trên danh sách các quốc gia bán vũ khí nhiều nhất. Trong vòng 5 năm, xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc tăng 162%, đứng hạng 5 thế giới.
Bắc Kinh từ nay đứng hạng thứ 5 và chiếm 5% thị phần xuất khẩu vũ khí trên thế giới. Trên đây là nhận định của Viện Nghiên cứu Tìm kiếm Hòa bình SIPRI tại Stockholm, Thụy Điển. Trong vòng 5 năm từ 2008 đến 2012, xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đã tăng 162% so với chu kỳ 5 năm trước. 55% vũ khí bán cho khách hàng số 1 là Pakistan. Theo chuyên gia Paul Hunton, giám đốc Viện SIPRI, thì thị phần của Trung Quốc gia tăng là nhờ vào nhu cầu chủ yếu của Pakistan. Nhưng một số hợp đồng ký gần đây cho thấy, Bắc Kinh trở thành nhà cung cấp súng đạn có trọng lượng cho một số quốc gia thuộc loại quan trọng. Ngoài Pakistan, bản báo cáo của SIPRI kể tên một số nước châu Á và châu Mỹ Latin như Miến Điện, Bangladesh và Venezuela mua vũ khí của Trung Quốc. Thị trường vũ khí thế giới trong năm qua cũng tăng 17%, đứng đầu danh sách xuất khẩu là Hoa Kỳ với 30%, Nga hạng nhì 26%, tiếp theo sau là hai nước Đức và Pháp. SIPRI ghi nhận nhiều nước châu Á chạy đua vũ trang chỉ vì lo sợ thế lực quân sự của Trung Quốc.
Úc giảm nhẹ cấm vận quốc phòng đối với Miến Điện. Tiếp Tổng thống Thanh Sen, Thủ tướng Julia Gillard thông báo rằng Úc tăng cường viện trợ cho Miến Điện, nới lỏng những giới hạn về hợp tác quốc phòng để khuyến khích Nay Pi Đầu đẩy mạnh tiến trình cải tổ. Tuy nhiên, chính quyền Canberra vẫn duy trì cấm vận vũ khí.
Tổng thống Miến Điện Thanh Sen bắt đầu chuyến công du nước Úc trong 3 ngày kể từ hôm nay. Ông là vị nguyên thủ quốc gia Miến Điện đầu tiên chính thức viếng thăm nước Úc kể từ năm 1974. Tuyên bố với báo chí, Thủ tướng Úc bà Julia Gillard cho biết là một nước láng giềng, Úc sẽ có lợi khi Miến Điện trở thành một quốc gia cởi mở, thịnh vượng và hội nhập vào khu vực. Canberra cũng ghi nhận những tiến bộ rõ rệt của quốc gia Đông Nam Á này trong lĩnh vực chính trị. Do vậy, để khuyến khích chính quyền Nay Pi Đầu đẩy mạnh tiến trình cải tổ, Canberra tuy là vẫn duy trì lệnh cấm vận vũ khí đối với Miến Điện, thế nhưng chính phủ Úc đang hướng đến việc nới lỏng những giới hạn về hợp tác quốc phòng với chính quyền của Tổng thống Thanh Sen, cụ thể là Canberra hợp tác với Nay Pi Đầu trong các lĩnh vực nhân đạo, cứu hộ, phòng chống thiên tai hay gìn giữ hòa bình. Thủ tướng Gillard cho biết sẽ điều một cố vấn quân sự và một cố vấn kinh tế đến Rangoon trong nay mai. Canberra cũng thông báo sẽ viện trợ 20 triệu đô la Úc cho Miến Điện trong vòng 2 năm sắp tới để thúc đẩy các hoạt động nhân quyền, cải thiện việc quản lý về kinh tế và củng cố các khung pháp luật tại quốc gia Đông Nam Á này. AFP nhắc lại là kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 3 năm 2011, chính quyền của Tổng thống Thanh Sen đã liên tục tiến hành các biện pháp cải tổ từ chính trị đến kinh tế. Phát biểu trước các phóng viên, Tổng thống Thanh Sen nhấn mạnh ông thực sự mong muốn là tương tự như nước Úc, Miến Điện cũng sẽ là một quốc gia hòa bình, dân chủ và phồn thịnh. Ông Thanh Sen nói thêm, ông không đến Úc chỉ để xin giúp đỡ, mà Tổng thống Miến Điện đã đến Canberra để nói với thế giới rằng đất nước của ông đang thay đổi. Miến Điện đang từ một quốc gia có xung đột võ trang để trở thành một đất nước hòa bình. Miến Điện muốn quay lưng lại với một nền kinh tế từng bị cô lập, và đó là một mô hình kinh tế bao cấp để tất cả mọi người cùng có cơ hội vươn lên.
Trong lĩnh vực kinh tế, một tin vui cho nước Pháp, đại tập đoàn châu Âu Airbus và công ty hàng không dân dụng Lion Air vừa ký một hợp đồng lên đến 24 tỷ đô la vào sáng nay tại Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp. Tổng cộng, Lion Air của Indonesia đặt mua 234 chiếc Airbus.
để ký kết hợp đồng thương mại lịch sử bán 234 chiếc máy bay A320. Chính phủ Pháp sử dụng lễ nghi tương xứng vào sáng nay tại phòng khánh tiết phủ Tổng thống Pháp. Chủ tịch tập đoàn sản xuất máy bay Airbus, ông Fabrice Prege, và chủ tịch công ty hàng không giá rẻ Lion Air của Indonesia đã ký hợp đồng khổng lồ 24 tỷ đô la. Tổng thống François Hollande gọi đây là một hợp đồng và một mối quan hệ lịch sử giữa một đại xí nghiệp châu Âu và một đại xí nghiệp châu Á, mở đường cho viễn ảnh công nghiệp hàng không trong tương lai. Các chiếc Airbus đầu tiên sẽ được chuyển giao kể từ năm 2014. Công ty Lion Air dự kiến phát triển đường bay nội địa cho đến những quốc gia láng giềng Đông Nam Á và tận Trung Đông. Sau khi nhận được toàn bộ máy bay, Lion Air sẽ từ một công ty vô danh trở thành một hãng hàng không dân dụng đứng hàng thứ 10 thế giới.
Cũng liên quan tới châu Âu, Tổng thống Trump đã không thuyết phục được dư luận đóng thuế ngân hàng hòng đổi lấy kế hoạch hỗ trợ tài chính của châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Cuộc biểu quyết tại Quốc hội Trump được dự trù vào hôm nay đã phải hoãn lại đến ngày mai.
Để đổi lấy gói hỗ trợ 10 tỷ euro vừa được châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đồng ý thông qua, chính quyền Trump phải chấp nhận áp đặt một khoản thuế đặc biệt lên đến 6,75% trên tất cả các khoản tiền ký gửi ở ngân hàng dưới ngưỡng 100.000 euro, và trên mức đó thì khoản thuế đánh vào tư nhân sẽ là 9,9%. Bên cạnh các khoản thuế đánh vào các khoản tài chính ủy thác trong ngân hàng, các nhà tài trợ còn đòi ship họ phải tiến hành chính sách tư hữu hóa các tập đoàn của nhà nước, tăng thuế đánh vào các doanh nghiệp lên thành 12,5% thay vì 10% như hiện tại. Ship được xem là một thiên đường thuế khóa và Nicosi bị tố cáo đã bất cẩn trong việc điều tra nguồn gốc của các khoản tiền ký gửi ở ngân hàng, chủ yếu là tiền từ Nga ủy thác trong các ngân hàng của Ship. Thủ tướng Nga Medvedev chỉ trích biện pháp nói trên là bất công và nguy hiểm. Theo đánh giá của cơ quan thẩm định tài chính Moody's, thì Nga đang gửi khoảng 19 tỷ đô la trong các ngân hàng tại đảo Chypre.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: tranh chấp Việt-Trung tại Trường Sa, phải chăng Bắc Kinh sẽ lập lại kịch bản đẫm máu năm 1988? Cách này đúng 25 năm, Trung Quốc đã bất ngờ tung hải quân, tấn công vào lực lượng Việt Nam, trấn giữ một số vị trí trong vùng quần đảo Trường Sa. Cuộc hải chiến đẫm máu gọi là trận đánh Gạc Ma này đã giúp Trung Quốc thôn tính nhiều vị trí do Việt Nam kiểm soát trước đó, tạo điều kiện cho họ khống chế khu vực từ đó đến nay. Trong bối cảnh Bắc Kinh không che giấu ý muốn thống trị hoàn toàn Biển Đông, giới phân tích đã từng tự hỏi là liệu Trung Quốc có thể tái lập kịch bản đánh úp Việt Nam như vào năm 1988 hay không. Trong bài nhận định đăng trên tờ South China Morning Post tại Hồng Kông ngày hôm qua, nhà báo kỳ cựu Greg Thorold đã cho rằng dù tham vọng Trung Quốc ngày càng lớn, một trận hải chiến thứ hai giữa Trung Quốc và Việt Nam tại vùng Trường Sa khó có thể xảy ra. Theo Nhật báo Hồng Kông, trận đánh Gạc Ma mang một ý nghĩa chiến lược to lớn đối với Bắc Kinh. Nó cho phép Trung Quốc chiếm cứ 6 vị trí đầu tiên trong vùng quần đảo Trường Sa, những nơi có công sự phòng thủ kiên cố vẫn rất quan trọng vào lúc này, chẳng hạn như trên đá chữ thập Fiery Cross với một dàn radar cảnh báo sớm. Hành động cưỡng chiếm bằng võ lực các hòn đảo tại Trường Sa từ tại Việt Nam vào năm 1988 đã nằm trong một chiến lược khởi sự từ 14 năm trước đó, khi Hải quân Trung Quốc đánh bật lực lượng Việt Nam ra khỏi quần đảo Hoàng Sa để chiếm đóng toàn bộ khu vực này từ lúc đó đến nay. Hoàng Sa hiện đang được Trung Quốc biến thành căn cứ quân sự đáng gờm. Một số nhà phân tích cho rằng, với sức mạnh hải quân của họ đang càng lúc càng phát triển, Trung Quốc có thể nuôi tham vọng chiếm nốt phần còn lại của quần đảo Trường Sa. Đấy là một nỗi lo thường trực của các nhà hoạch định quân sự ở Hà Nội. Lý do rất đơn giản, Việt Nam nắm giữ đến 25 đảo đá tại vùng quần đảo Trường Sa, nhiều hơn bất kỳ nước tranh chấp nào khác. theo báo South China Morning Post. Trong những cuộc nói chuyện riêng tư, các sĩ quan quân đội cũng như học giả Trung Quốc thường nêu bật khả năng xung đột với Việt Nam trên vấn đề Hà Nội chiếm giữ quá nhiều vị trí ngoài Trường Sa và đã nỗ lực xây dựng cơ sở trên những nơi này, đặc biệt là trong những tháng sau khi xảy ra cuộc hải chiến Gạc Ma. Đối với các nhân vật kể trên, đấy không chỉ là vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, mà còn là vấn đề chiến lược lâu dài. Cơ sở của Việt Nam ngoài Trường Sa, một ngày nào đó, có thể có nguy cơ bị sử dụng để kiềm chế Trung Quốc. Vào lúc lực lượng Hải quân Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển, và quan hệ giữa Hà Nội với Washington cũng như các đồng minh ngày càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, ông Gary Lee, một chuyên gia phân tích cao cấp thuộc hãng tham vấn IHS Fairplay ở London, không đến nỗi bi quan. Theo chuyên gia này, tình hình ở Biển Đông hiện nay rất khác so với thời kỳ năm 1988. Các chiến lược gia Trung Quốc hiện nhận thức được rằng sự chú ý của quốc tế vào khu vực và tiềm lực Hải quân Việt Nam được tăng cường đã làm cho việc sử dụng võ lực để cướp các hòn đảo hay bãi đá không còn là một chiến lược đúng đắn nữa. Thay cho chiến thuật cưỡng chiếm, Bắc Kinh hiện đang theo đuổi chủ trương hai hướng. Một mặt xác lập quyền sát thực thụ trên quần đảo Hoàng Sa, một hành động mà Trung Quốc có thể thực hiện dễ dàng, và một mặt khác áp đặt chủ quyền trên quần đảo Trường Sa thông qua một sự hiện diện mạnh mẽ trên biển với cả hải quân lẫn lực lượng bán quân sự. Ông Gary Lee nhận định, so với thời kỳ trước đây, khi sự chiếm đóng vật lý các đảo có ý nghĩa tối quan trọng, Trung Quốc đã thay đổi chiến lược theo hướng tạo ưu thế thống trị trong lĩnh vực hàng hải. Do vậy, nếu Việt Nam không đặt tên lửa hành trình hay radar tầm rộng trên các hòn đảo ở Trường Sa, hoặc làm việc quá chặt chẽ với Mỹ chẳng hạn, thì Trung Quốc biết chắc là họ có thể duy trì chiến lược hiện hữu. Với chiến lược đó, chuyên gia Gary Lee dự báo là Trung Quốc, Xin Trích, sẽ có thể thống trị khu vực mà không cần đếm xỉa đến các hòn đảo và sẽ có thể bảo vệ bất kỳ nỗ lực tăng cường khai thác dầu khí nào của Bắc Kinh trong những năm tới đây. Hết lời dẫn. Sau đây là phần tin bổ sung. Tu sĩ Lốp Xăng Thóc Mây, 28 tuổi, đã tẩm xăng tự đốt vào ngày thứ Bảy tại Thu viện Kiệt Ti, tỉnh Tứ Xuyên. Từ năm 2009 đến nay, đây là vụ tử thiêu lần thứ 108 của người dân Tây Tạng, mà đa số là tu sĩ trẻ, để phản đối chính sách trấn áp của Trung Quốc.
Tổ chức Tây Tạng Tự Do cho biết, nhà sư Lốp Xăng Thóc Mây, 28 tuổi, đã tự thiêu tại tu viện lịch sử Kiệt Ti, huyện A Bá, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày thứ Bảy tuần trước, trong khuôn khổ đợt đấu tranh ghi dấu 5 năm vụ nổi dậy chống Trung Quốc đàn áp tại Tây Tạng. Các nhân chứng thấy vị tu sĩ này trong bộ áo cà sa bốc lửa, từ căn phòng trong tu viện chạy ra, tay còn cầm lá cờ Phật giáo Tây Tạng. Các bạn đồng tu đã nhanh chóng đưa Lốp Xăng Thóc Mây đến bệnh viện, nhưng không cứu chưa kịp. Quân đội Trung Quốc cũng đã nhanh chóng bao vây tu viện Kiệt Ti, được xem là một trong những chiếc nôi của phong trào phản kháng. Theo bản tin của Asia News, từ năm 2009 đến nay đã có 108 người Tây Tạng dùng biện pháp bất bạo động tuyệt đối này để cảnh tỉnh chính quyền Trung Quốc. Vài ngày hôm trước, vào lúc Trung Quốc chính thức hóa vai trò lãnh đạo của hai ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, thì cũng tại huyện A Bá, một phụ nữ Tây Tạng đã tự thiêu với nguyện vọng Đức Đạt Lai Lạt Ma được trở lại quê nhà.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với chủ đề Bản góp ý hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam được sự ủng hộ rộng rãi của giáo dân và giáo sĩ. RFI phỏng vấn cha Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi thông tín viên Huê Đăng tường thuật từ Roma về sự kiện Tân Giáo Hoàng Francisco mang lại luồng gió mới cho Tòa Thánh.
với Đức Giáo Hoàng Francisco, không khí vui tươi và tự nhiên tràn ngập tòa thánh. Đây là nhận định của AFP và báo chí Tây Phương một ngày trước khi Tân Giáo Chủ Giáo hội Công giáo La Mã chính thức đăng quang vào ngày mai 19 tháng 3, mà theo dự kiến hơn 1 triệu người sẽ hiện diện. Do những đức tính nào mà vị linh mục dòng tên của Argentina đã chinh phục được trái tim của tín hữu và công luận quốc tế? Mời quý thính giả theo dõi phần tường thuật của thông tín viên Quê Đăng từ Roma. Thân chào thông tín viên Quê Đăng. Thưa anh, được mô tả là một tu sĩ vui tính và bình dị. Cụ thể thì những đức tính này đã được Giáo hoàng Francisco thể hiện ra sao mà tín hữu Công giáo có vẻ rất hài lòng trong những ngày qua, thưa anh?
Nếu trong quá khứ Đức Giáo hoàng Wojtyła John Paul đệ nhị được giáo dân nhớ đời và tôn vinh bởi câu nói bất hủ trong bài diễn văn đầu tiên ngay sau khi được bầu làm giáo chủ của Giáo hội Công giáo: "Nếu ta có sai lầm thì các con nhớ sửa sai ta", thì ngày nay vị tân Đức Giáo hoàng Bergoglio Francis đệ nhất chắc cũng sẽ được nhắc đời với câu nói bất hủ cũng trong bài diễn văn đầu tiên trước giáo dân. Các hồng y cử tri đã lần ra được Đức Giáo hoàng mới ở nơi tận cùng thế giới. Ý ám chỉ vùng đất của Argentina kéo dài đến tận vùng nam cực của quả đất. Tân Đức Giáo hoàng Francis đệ nhất, tên thật là Jorge Mario Bergoglio. Ông thuộc dòng tên, 76 tuổi, người Argentina gốc Ý, là tổng giám mục của giáo phận Buenos Aires và rất nổi tiếng vì tính tình đơn giản và đời sống giản dị, gần gũi với giáo dân. Chẳng hạn như ở Buenos Aires, tổng giám mục Bergoglio sống trong một căn hộ đơn sơ, không dùng xe hơi riêng mà lúc nào cũng di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng như hàng triệu giáo dân bình thường khác. Hoặc ngay sau khi được bầu làm Đức Giáo hoàng, lúc rời khỏi nhà nguyện Sistine, nơi đã diễn ra mật kỳ hồng y, tân Đức Giáo hoàng Francis đệ nhất đã từ chối lên xe hơi riêng dành cho Đức Giáo hoàng và vẫn tiếp tục đi xe buýt cùng với các hồng y khác để về nhà trọ. Và khi biết là sẽ có rất nhiều giáo dân sẽ đến từ Argentina để mừng thánh lễ nhậm chức, thì chính Bergoglio đã khuyên người Argentina nên tiết kiệm tiền bạc để đến Roma và dùng tiền ấy đem tặng cho những người nghèo khó.
Theo các phóng viên nước ngoài thì Tân Giáo hoàng Francisco đã mang lại luồng gió mới cho tòa thánh. Thưa anh, người lên thay Giáo hoàng Benedicto 16 đã được bầu trong bối cảnh nào?
Vị tân Đức Giáo hoàng này cũng được xếp hàng đầu tiên trong nhiều khía cạnh. Đây là Đức Giáo hoàng đầu tiên không thuộc giáo sắc dân châu Âu. Đức Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu lục Mỹ, đúng hơn là từ Nam Mỹ. Đức Giáo hoàng đầu tiên thuộc dòng tên. Đức Giáo hoàng đầu tiên lấy tên thánh là Francis, vốn là vị thánh khổ hạnh Francis nổi tiếng của thành phố Assisi ở Trung Ý. Đức Giáo hoàng Francis đệ nhất được đánh giá là một trong những hồng y thuộc trường phái Canh Tân. Chính nhóm các hồng y thuộc phái Canh Tân đã dồn phiếu và động viên các hồng y khác dồn phiếu cho Bergoglio. Và theo một số thông tin đến từ hậu trường của mật kỳ hồng y thì đầu tiên nhóm Canh Tân tính chọn hồng y Angelo Scola, tổng giám mục của giáo phận Milano ở Bắc Ý. Nhưng chính vì những tai tiếng và những đấu đá tranh giành quyền lực trong những năm gần đây trong hàng giáo phẩm Ý đã khiến nhóm Canh Tân muốn cắt đứt với quá khứ bằng cách chọn một Đức Giáo hoàng không phải là người Ý. Và sau đó họ đã chọn Bergoglio. Tôi cũng nên nhớ là hồi năm 2005, cũng chính hồng y Bergoglio là người đã có phiếu cao chỉ sau hồng y Ratzinger, người đã trở thành Đức Giáo hoàng Benedicto 16.
Ngày mai là ngày Đức Giáo hoàng Francisco chính thức đăng quang. Xin anh Quê Đăng cho biết thêm là bên cạnh sức thu hút tín hữu thì Tân Giáo hoàng có bị những chỉ trích phê phán nào không?
Hôm qua, ngày 17 tháng 3 là ngày Chủ nhật đầu tiên của lễ Kinh Thánh truyền tin của Đức Giáo hoàng mới. Quảng trường San Pietro trước tòa thánh và các khu lân cận tràn ngập trên dưới khoảng 300.000 tín đồ khắp nơi kéo về. Và Đức Giáo hoàng Francis đệ nhất đã ra tận đường phố để trực tiếp chào mừng và bắt tay với giáo dân. Sau một số scandal nổ ra gần đây ở tòa thánh, cùng với những căng thẳng trong giáo triều của người tiền nhiệm là Benedicto 16, giáo hội muốn thể hiện quyết tâm sang trang và việc bất ngờ bầu ra một Đức Giáo hoàng không nằm trong danh sách các hồng y ứng cử viên được nói đến trong thời chuẩn bị mật nghị hồng y, thậm chí là một hồng y đến từ nơi tận cùng thế giới thì phần nào cũng thể hiện được mục tiêu của giáo hội. Trong hàng loạt những lời tán dương và tôn vinh tân Đức Giáo Hoàng, có một vài ý kiến phê phán thái độ im lặng của Bergoglio trong thời kỳ độc tài quân Việt ở Argentina, và nhất là có trách nhiệm đã không binh vực hai tu sĩ dòng tên thuộc quyền và để họ bị bắt mất tích. Về trách nhiệm này thì ký giả Argentina Horacio Verbisky đã viết lại trong quyển sách mang tựa đề Hòn đảo câm lặng. Thể theo lời của người phát ngôn viên của Vatican thì phía Tòa Thánh hoàn toàn bác bỏ các luận điệu phê phán kể trên, thậm chí còn cho rằng đấy là những hành động nằm trong chiến dịch nhằm bêu xấu thanh danh của tân Đức Giáo Hoàng. Cũng theo lời của Vatican thì chính Bergoglio khi trở thành tổng giám mục đã tích cực cổ võ giáo hội Argentina đứng ra xin lỗi giáo dân vì đã không làm trọn vẹn bổn phận trong thời kỳ độc tài quân Việt.
Cảm ơn thông tin viên Quê Đăng từ Roma.
RFI.
Kính thưa quý thính giả, RFI Việt ngữ vừa nhận được tin buồn. Nhà báo Vũ Quang Ninh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Cộng đồng Little Sài Gòn Radio từ trần vào lúc 3 giờ 50 sáng thứ Bảy 16 tháng 3 tại quận Cam, Nam California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 85 tuổi, tốt nghiệp khóa 5 trường Sĩ quan Thủ Đức năm 1955, ông Vũ Quang Ninh lần lượt phục vụ tại các đài phát thanh quân đội, Đài Phát thanh Huế và Đài Tiếng Nói Tự Do. Sang Mỹ năm 1975, nhà báo Vũ Quang Ninh kể lại là do vấn vương nghiệp cũ, ông lập đài phát thanh Tiếng Vọng Quê Hương, viết báo, và đến năm 1993, ông sáng lập đài Little Sài Gòn Radio và viết bài trên tạp chí Việt Tide. Theo thông báo của Little Sài Gòn Radio, tang lễ nhà báo kỳ cựu Vũ Quang Ninh sẽ được cử hành tại trụ sở của Little Sài Gòn Radio vào trưa thứ Sáu 22 tháng 3 tới đây, trong vòng thân mật gia đình. RFI Việt ngữ thành thật chia buồn cùng gia quyến nhà báo Vũ Quang Ninh và các đồng nghiệp ở Little Sài Gòn Radio, cầu chúc anh hùng người quá cố yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Việt Nam, hàng ngàn dân xung đột với công an Vĩnh Phúc sau cái chết bí ẩn của một thanh niên. Nhật Bản quan ngại vì Pháp bán thiết bị quân sự cho Trung Quốc. Đài Loan sẽ hướng tên lửa tầm trung về phía Trung Quốc. Hãng hàng không Airbus của châu Âu ký hợp đồng lịch sử bán 234 phi cơ cho Indonesia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tranh chấp Việt-Trung tại Trường Sa, Trung Quốc có thể nào lặp lại kịch bản đẫm máu năm 1988. Tân giáo hoàng Francisco mang lại luồng gió mới cho Tòa Thánh Vatican, thông tín viên Huê Đăng tường thuật từ Roma. Ngay sau đây là mục điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm tuần báo.
Báo chí Pháp ngày hôm nay đặc biệt dành nhiều trang viết về dự luật đánh thuế người gửi tiền ngân hàng tại đảo Sip nhằm cứu quốc gia này ra khỏi cuộc khủng hoảng khu vực châu Âu. Báo L'Humanité chạy tựa, ba nhà tài trợ bòn rút tiền dân Sip. Hay như báo L'Echo có bài, khu vực châu Âu muốn cứu đảo Sip bằng sự đóng góp của người gửi tiền ngân hàng. Đặc biệt, bài viết trong mục kinh tế của báo Le Figaro nêu lên một cách đầy đủ và tổng quan phản ứng của người dân cũng như những hậu quả của đạo luật này.
Châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế FMI đã đồng ý cung cấp gói cứu trợ 10 tỷ đô la cho đảo Sip hồi thứ Bảy vừa qua. Mặc dù gói cứu trợ này có quy mô nhỏ hơn dự kiến ban đầu, ước tính là 17 tỷ đô la. Dưới tác động của FMI và Đức, các chủ nợ buộc Tổng thống Sip Nicosi đánh thuế suất 9,9% đối với các khoản tiền gửi trên 100.000 euro tại các ngân hàng và 6,75% đối với các khoản tiền gửi nhỏ hơn. Ngoài ra, lãi suất tiền gửi cũng sẽ bị đánh thuế. Số tiền chủ yếu sẽ được dùng để tái cơ cấu vốn cho các ngân hàng đảo Sip, các quan chức cho hay. Hiện Sip là quốc gia euro thứ tư được nhận cứu trợ sau Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha. Dự luật trên sẽ được nghị viện bỏ phiếu vào hôm nay. Một dân biểu không tán thành với kế hoạch trên lo ngại. Dự luật mang tính cứu thoát đảo Sip nhưng lại không thể chấp nhận được bởi nó sẽ gây ra nỗi hoảng hốt trong dân chúng và một lượng tài chính bị rút một cách đáng kể.
Trước quyết định trên, dân chúng tại đảo Sip đã ùa nhau đến các máy tự động rút tiền và nhà băng hay thử vận may bằng cách rút tiền qua mạng nhưng vô ích bởi hệ thống giao dịch đã bị khóa. Tờ Figaro chua chát dẫn lời một người dân lên án, đây là một cách ăn cắp Mẹ tôi 81 tuổi, chỉ có 1.000 euro trên tài khoản. Tại sao họ lại muốn cướp đi? Không phải làm như thế thì sẽ xóa nợ cho đảo Ship.
Từ lâu, đảo Ship được xem là thiên đường để gửi tiền, và đặc biệt là chốn dung thân của nạn rửa tiền Nga, thì giờ đây lại trở nên phá sản. Theo đánh giá, các nhà đầu tư Nga có nguy cơ mất đến 2 tỷ euro. Nhiều nhà đầu tư Nga đã rút tài khoản ra khỏi nước này. Một số khác có lẽ sẽ lợi dụng tình hình kinh tế trên để rút lui khỏi các cam kết. Nga đã cam kết trong quá trình không thu hồi tiền về nước mình từ nay đến năm 2022. Thay vào đó, chính phủ Nga mong muốn chính phủ Ship công khai hơn về lãi suất của người dân Nga, đặc biệt là các công ty chiến lược tại đây. Hơn nữa, Kremlin đề nghị hai bên còn có sự hợp tác trong lĩnh vực thuế.
Bên cạnh đó, chính phủ Anh hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho 3.000 quân nhân và nhân viên chính phủ đóng tại đảo Ship. Có khoảng 80.000 dân Anh sống tại đảo Ship, đa số là các hưu trí, nhưng thành phần này sẽ không được bồi thường. Báo Lysico lo ngại, trong tương lai, liệu nền kinh tế Ship sẽ đi đến đâu, vì điểm mạnh của nước này chính là các dịch vụ giao thương ngân hàng và chính sách thuế hấp dẫn. Theo ông Mark Tuati, chủ tịch một cabinet tài chính, thì đây là một chính sách nguy hiểm, thiếu sự đồng tình của dân chúng và chỉ có lợi một bên, hết lời dẫn.
Sau thất bại của hội nghị lần trước diễn ra cách đây 8 tháng, tháng 7 năm 2012, bầu không khí của hội nghị Hiệp ước Quốc tế về buôn bán vũ khí thông thường năm nay bắt đầu từ hôm nay thứ Hai 18 tháng 3 cho đến hết ngày 28 tháng 3, được dự báo trước là sẽ rất căng thẳng. Các quốc gia ủng hộ và các tổ chức phi chính phủ ủng hộ cho Hiệp ước sẽ chơi ván bài được ăn cả ngã về không. Mục tiêu là nhằm điều chỉnh buôn bán vũ khí hợp pháp và phòng ngừa nạn buôn lậu trái phép. Chủ đề trên được tờ phụ san địa chính trị của báo Le Monde đề cập đến qua hàng tựa Buôn bán vũ khí, những thách thức của một hiệp ước.
Le Monde đề cho biết, nguyên nhân thất bại của hội nghị diễn ra hồi tháng 7 năm rồi là do không đạt được sự đồng thuận sau 4 tuần tranh cãi. Hoa Kỳ, quốc gia chiếm đến 30% lượng bán vũ khí trên toàn cầu, đã đột ngột thay đổi thái độ vào giờ chót, khi cho rằng bản thảo hiệp ước có lẽ phải được xem xét kỹ thêm. Vậy là Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đã thừa nước đục thả câu để hùa theo, và cuối cùng là không một văn bản nào được thông qua. Trong khi đó, theo ước tính của các tổ chức phi chính phủ, tính từ năm 2006, mỗi ngày nạn buôn bán vũ khí đạn dược đã lấy đi mạng sống của gần 2.000 người. Riêng kể từ thất bại của hội nghị năm rồi, đã có hơn 325.000 người bị cướp đi sự sống. Trong cuộc xung đột chính trị tại Syria, con số thống kê sơ bộ do Liên Hiệp Quốc đưa ra đã vượt quá con số 70.000 người.
Le Monde cho biết là trong năm 2012 vừa qua, giao thương vũ khí thông thường ước tính đã đạt đến 100 tỷ đô la. Thế nhưng, các hoạt động giao dịch này lại không tuân theo một quy định quốc tế nào. Chính vì thiếu khung pháp lý đó, nên không có gì ngăn cấm Nga tiếp tục giao thiết bị quân sự cho chế độ Damas.
Trong bối cảnh này, tờ báo cho rằng khó có thể đạt được một sự đồng thuận. Tờ báo nghi ngờ cam kết ủng hộ Hiệp ước Quốc tế về buôn bán vũ khí thông thường, viết tắt là TCA, của 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh, và cũng là những quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu, vốn rất quan trọng nhưng còn xa mới đạt được. Với tư cách là quốc gia sản xuất đạn dược hàng đầu thế giới, Mỹ đã phản đối chuyện tham gia vào việc áp dụng hiệp ước. Đối với nhiều nước thuộc châu Phi, hiệp ước đó sẽ không có giá trị gì nếu không bao gồm các quy định về buôn bán đạn dược.
Bên cạnh những khó khăn đến từ phía Mỹ, Le Monde nghi ngại rằng Nga cũng có thể sẽ là một trở ngại lớn trong việc thông qua hiệp ước năm rồi. Theo nội dung bản thảo, các quốc gia thành viên cam kết cấm mọi hình thức buôn bán vũ khí có chứa rủi ro cao, như là có thể được sử dụng cho mục đích vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, cho hành động khủng bố, hay như là dùng cho băng đảng. Theo Le Monde, giờ Nga vẫn là quốc gia cung cấp vũ khí chính cho chế độ Damas, bất cứ các lên án của Liên Hợp Quốc chống lại chính quyền Syria là vi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Moscow dường như vẫn giữ nguyên lập trường. Le Monde nhắc rằng, Nga là một trong số khoảng 10 nước được cho là theo chủ nghĩa hoài nghi, trong đó có Syria, Iran, Ai Cập và Bắc Triều Tiên, đã không đặt bút ký vào hiệp ước. Tuy không hề chống lại một hiệp ước kiểm soát nạn buôn lậu vũ khí, nhưng số quốc gia này lại đề cập đến vấn đề an ninh quốc gia.
Thế nhưng, tờ báo còn cho rằng khó khăn cho một đồng thuận không chỉ đến từ phía các nước xuất khẩu mà còn từ phía các quốc gia nhập khẩu. Các quốc gia như Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản hay Ả Rập Xê Út viện lý do quyền tự vệ chính đáng để lý giải cho các hợp đồng giao dịch quốc phòng. Đối với các tổ chức phi chính phủ, việc gạt bỏ các giao dịch vũ khí trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng ra khỏi TCA còn là một khe hở khác trong dự thảo hiệp ước, tương tự cho các trường hợp cho tặng, vay mượn hay trợ giúp quân sự. Cũng liên quan đến chủ đề này, Le Monde cho biết Hoa Kỳ và Nga, hai quốc gia hàng đầu trong việc xuất khẩu vũ khí.
Tờ báo trích dẫn bản tổng sắp của nhóm nghiên cứu thuộc Quốc hội Mỹ CRS, tên viết tắt của Congressional Research Service, cho biết hơn 2/3 lượng vũ khí giao dịch, tức là vũ khí thông thường, không bao gồm vũ khí hóa học, hạt nhân, sinh học, đến từ 5 quốc gia Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc. Trong đó, Mỹ đứng đầu bảng với 36,5% lượng hàng giao dịch, tiếp đến là Nga, 19,6%. Các vị trí trong bảng tổng sắp này không bị thay đổi từ năm 2004. Những quốc gia còn lại, tùy theo năm, Pháp và Anh chiếm vị trí số 3 và thứ 4, Đức và Trung Quốc chia nhau giữ hai vị trí số 5 và số 6.
Cũng theo các nghiên cứu, các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông là điểm đến chủ yếu của hoạt động giao thương vũ khí, chiếm đến hơn 60% lượng hàng giao dịch của Mỹ và Anh Quốc trong giai đoạn từ năm 2008 và 2011. Khu vực nhập khẩu vũ khí đứng hàng thứ nhì thuộc về châu Á, chủ yếu đến từ Nga và Trung Quốc. Như vậy, theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, giao thương vũ khí thông thường, bao gồm cả những hợp đồng quốc phòng được ký kết đang đợi giao hàng, đã lên đến 85 tỷ đô la trong năm 2011 và 100 tỷ đô la trong năm 2012. Riêng con số cuối cùng, gần phần nửa thuộc về 5 nước thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong lĩnh vực ngoại giao, báo Lizico cho biết hai hồ sơ làm căng thẳng mối quan hệ Ấn Ý.
Vào tháng 2 năm nay, hai binh sĩ Ý trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ một cơ sở dầu khí của Ý tại Ấn Độ đã bắn chết hai ngư dân của nước này vì xem hai người này là kẻ cướp. Kết quả là tòa án tối cao New Delhi tuyên bố cấm đại sứ Ý rời lãnh thổ. Tất cả các phi trường đều đặt trong tình trạng báo động nhằm ngăn chặn nhà ngoại giao trốn thoát. Một tình thế chưa từng có trong ngành ngoại giao kể từ khi công ước viên quy định an ninh tuyệt đối cho các đại sứ quán. Phía Ấn Độ cho rằng sự cố xảy ra ngay trên chính lãnh thổ của mình. Ngược lại, Ý khẳng định rằng sự việc diễn ra trên lãnh hải quốc tế. Vấn đề là ngành tư pháp Ấn lại thiếu năng lực.
Sự việc trở nên trầm trọng kể từ khi Ấn Độ chấp thuận cho hai binh sĩ trên về nước để tham gia bỏ phiếu bầu quốc hội, đổi lại lời hứa danh dự là phải quay lại Ấn Độ. Thế nhưng, bất ngờ 8 ngày sau, chính quyền Ý thông báo là cuối cùng hai binh sĩ trên có lẽ sẽ không quay lại. Một quyết định mà Ấn Độ xem như là một sự lăng mạ. Và thế là New Delhi đã quyết định chống lại đại sứ Ý, người đã đứng ra bảo lãnh cho hai binh sĩ. Một hồ sơ gai góc khác cũng đang làm sức mẻ tình hữu nghị đôi bên, đó chính là hợp đồng mua trực thăng Ý Finmeccanica của Ấn Độ. Tập đoàn Ý bị tố cáo đã hối lộ các quan chức Ấn Độ để đạt được hợp đồng này. Hệ quả là chủ nhân tập đoàn Ý đã bị bắt và Ấn Độ tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng.
Về mặt đối nội, hai vụ tranh chấp đồng thời này đang mang lại cơ hội cho phe đối lập Ấn Độ tố cáo thái độ dễ dãi của đảng Quốc đại cầm quyền do bà Sonia Gandhi lãnh đạo, một thái độ mà phe đối lập cho là đang mang lại nhiều lợi cho Ý. Các nhà ngoại giao hiện tự hỏi khủng hoảng sẽ còn đi đến đâu. Đương nhiên, trên một phương diện nào đó, chính quyền Ấn Độ cũng có lý khi nổi giận chống lại các quyết định của Ý. Nhưng họ cũng nhấn mạnh rằng, trong bất cứ trường hợp nào, các biện pháp cưỡng chế chống lại một đại sứ là không thể bào chữa được.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với chủ đề Bản góp ý hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam được sự ủng hộ rộng rãi của giáo dân và giáo sĩ. RFI phỏng vấn cha Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong phong trào góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp Việt Nam, bên cạnh các nhân sĩ trí thức và nhiều thành phần dân chúng khác, lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo cũng đã tích cực tham gia hòa chung tiếng nói đòi dân chủ nhân quyền cho đất nước. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa thượng Thích Quảng Độ, ngày 5 tháng 3 vừa qua, đã ra tuyên bố ủng hộ bản kiến nghị của 72 vị nhân sĩ trí thức đưa ra ngày 19 tháng 1 và tuyên bố của các công dân tự do công bố ngày 28 tháng 2. Trong tuyên bố này, Hòa thượng Thích Quảng Độ nhắc lại sách lược 8 điểm cứu nguy đất nước mà Ngài đã đề xuất trong lời kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam công bố ngày 21 tháng 2, 2001. Một trong 8 điểm đó là phải bầu lại quốc hội thật sự đại diện cho dân, thiết lập một nhà nước pháp quyền. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nhân dịp này kêu gọi chính quyền hãy tôn trọng quyền tự do phát biểu của người dân mà không bị quy kết tội vi phạm an ninh quốc gia. Trong khi đó, ông Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy cũng đưa ra lời kêu gọi về sửa đổi hiến pháp, tán đồng các ý kiến của Hòa thượng Thích Quảng Độ, của Hội đồng Giám mục Việt Nam và của các nhân sĩ trí thức, của nhóm các công dân tự do, của các sinh viên và của khối 8406. Ông Lê Quang Liêm kêu gọi mọi người liên kết đấu tranh đòi Đảng Cộng sản chấp nhận một cuộc trưng cầu dân ý có sự giám sát của quốc tế để Việt Nam có được một hiến pháp dân chủ. Ngay cả các lãnh đạo Giáo hội Công giáo vốn vẫn ngại động chạm tới chính quyền này cũng mạnh mẽ lên tiếng. Ngày 1 tháng 3, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trao thư nhận định và góp ý về hiến pháp cho Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Trong bản góp ý này, với tư cách công dân, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam trước hết yêu cầu là hiến pháp mới phải nêu rõ hơn về các quyền của con người, chẳng hạn như về quyền tự do ngôn luận phải ghi rõ thêm là mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do trình bày quan điểm và niềm tin của mình. Về quyền tự do tôn giáo, Hội đồng Giám mục yêu cầu nhà nước không tuyên truyền tiêu cực về tôn giáo và không can thiệp vào công việc nội bộ của tôn giáo như đào tạo, truyền chức, thuyên chuyển. Đặc biệt trong phần nói về quyền làm chủ của nhân dân, các giám mục mạnh dạn đặt lại vấn đề về Điều 4 Hiến pháp quy định sự lãnh đạo của đảng. Bài nhận định và góp ý của Hội đồng Giám mục viết, để tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, trong hiến pháp không nên và không thể khẳng định một cách tiên thiên sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phái chính trị nào, vì chủ thể của quyền bính chính trị chính là nhân dân. Các giám mục Việt Nam còn cho rằng cần phải có sự độc lập giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để tránh tình trạng lạm quyền và lộng quyền. Hội đồng giám mục yêu cầu xóa bỏ đặc quyền của bất kỳ đảng phái chính trị nào, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, do dân bầu ra và là đại diện đích thực của nhân dân, chứ không phải là công cụ của một đảng cầm quyền nào. Như vậy có thể nói là bản góp ý của Hội đồng Giám mục không khác xa gì mấy so với kiến nghị của 72 vị nhân sĩ trí thức, cũng như so với bản tuyên bố của các công dân tự do. Bản góp ý này đã được sự ủng hộ rộng rãi của giáo dân và các linh mục tu sĩ nam nữ, nhất là tại Sài Gòn, nơi mà bản góp ý đã được phổ biến rộng rãi tại nhiều nhà thờ. Giáo sĩ và giáo dân Việt Nam hải ngoại cũng đã kêu gọi ủng hộ bản nhận định và góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cụ thể qua một bức tâm thư của một số giám mục và linh mục người Việt ở nước ngoài đề ngày 3 tháng 3 và được đăng trên trang Việt Catholic. Nói chung, các ý kiến góp ý về sửa đổi hiến pháp của các vị giám mục tuy khiêm tốn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rõ ràng như nhận định của cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, trả lời phỏng vấn đài RFI ngày 11 tháng 3 vừa qua. Sau đây, mời quý vị nghe phần phỏng vấn với cha Phạm Trung Thành. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Thưa cha, trước hết với tư cách là một linh mục, thì cha có nhận xét như thế nào về phong trào người dân Việt Nam góp ý cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 ạ?
Vâng, xin kính chào tất cả quý vị nghe đài phát thanh của RFI. Chúng tôi với tư cách là linh mục và được sống trong cộng đồng người Việt ở trong nước, chúng tôi thấy là khi nhà nước kêu gọi góp ý thì có thể nói rằng là số đông người dân chúng cũng đã rất là nhiệt thành góp ý. Đặc biệt như quý vị đã biết, Giáo hội Công giáo Việt Nam đứng đầu là Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng như Giáo hội Phật giáo Thống nhất với Thượng Hòa Thượng Thích Quảng Độ và 72 nhân sĩ trong bản góp ý. Nói chung, những người nhân sĩ, những trí thức, những người có trách nhiệm trong xã hội đã bày tỏ những quan điểm suy nghĩ của mình. Về phía dân chúng thì có thể nói rằng là còn rất là nhiều miền sâu, miền xa hoặc là một phần dân chúng cũng không có để ý đến. Nhưng nói chung thì có một số chuyển biến trong suy tư và trong cái nhận định của một số nhân dân.
Vâng, thì mặc dù không phải đây là lần đầu tiên mà Hội đồng Giám mục có những bản nhận định về tình hình của đất nước, nhưng mà trong cái bản góp ý cho dự thảo sửa đổi hiến pháp vừa qua thì Hội đồng Giám mục thứ nhất đã rất mạnh dạn nêu lên vấn đề về điều 4 của hiến pháp hiện hành, tức là điều khoản liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thì theo cha, đây có phải là một cái bước tiến mới trong nhận thức của các giám mục nói riêng và của Giáo hội Việt Nam nói chung về cái vấn đề thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam ạ?
Theo quan điểm cá nhân của tôi thì tôi thấy Giáo hội Công giáo nói chung và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam được sự hướng dẫn của các vị chủ chăn, các đấng đã hết sức được cẩn thận suy nghĩ, cầu nguyện và đắn đo trong những việc mà cần phải lên tiếng một cách chính thức và công khai. Tôi cho rằng không phải đến ngày hôm nay mới có chuyển biến, nhưng những suy nghĩ và những đắn đo của các đấng đã hình thành từ lâu khi nhìn thấy một cái sự bất hợp lý cũng như là cái đòi hỏi của lương tâm con người về quyền con người, quyền làm người. Nhưng mà chọn thời điểm nào thì thời điểm này là lúc mà các vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Việt Nam lên tiếng. Hôm nay với cái thời điểm này các vị cảm thấy rằng là một thời điểm thích hợp để lên tiếng. Còn suy nghĩ tôi cho rằng từ lâu trong lương tâm, trong suy nghĩ, trong nhận định thì các vị giám mục của chúng tôi đã có.
Vâng, thì đọc qua bản nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì theo cha có những nét gì đáng chú ý, những nét gì nổi bật thể hiện rõ quan điểm của giáo hội đối với tình hình chính trị và kinh tế hiện nay của đất nước ạ?
Tôi thấy rằng điểm nổi bật là các đấng nói theo lương tâm của mình, nhìn nhận một sự thật trong cơ cấu và trong lý thuyết và một sự thật trong thực tế. Và với tất cả lương tâm của những con người có trách nhiệm trong xã hội, có trách nhiệm trong đời sống của con người, các vị đã lên tiếng nói về những cái quyền căn bản của con người, trong đó cái quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo mà đặc biệt là giáo hội phải lên tiếng. Tôi cho rằng đây là một tiếng nói hết sức là khiêm tốn, hết sức là nhẹ nhàng, cũng rất là dứt khoát và rõ ràng.
Cụ thể hơn thì trong những nội dung của bản nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam, theo cha thấy thì có những điểm gì tương đồng với những đòi hỏi của các kiến nghị khác, chẳng hạn như là kiến nghị của 72 vị nhân sĩ trí thức?
Những cái đòi hỏi đó tương đồng nhau tới khoảng 80%, đó là cái quyền của con người, cái quyền tự chủ của thuộc về nhân dân, thuộc về tập thể. Và không nói rõ bằng chữ nghĩa, nhưng mà trong ý của bản kiến nghị của Hội đồng Việt Nam thì không đồng ý cho Đảng Cộng sản là đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo đất nước này, quyền nó thuộc về nhân dân. Thì tôi cho rằng là cái điểm chung nhất của tất cả các cái bản kiến nghị đã xuất hiện ở Việt Nam trong thời gian gần đây là đòi hỏi cái quyền nó thuộc về nhân dân.
Vâng, kể từ khi mà Hội đồng Giám mục đưa ra bản nhận định này thì theo cha thấy bản nhận định đó đã được sự hưởng ứng như thế nào của các giáo dân cũng như các tu sĩ Nam Mỹ?
Đối với anh em linh mục chúng tôi rất là vui mừng, bởi vì những bản trước chỉ là nhận định, nhưng bản này không chỉ là nhận định mà là góp ý. Những bản trước nó tạo ở tầm mức của Ủy ban Công lý, còn cái bản này thuộc tầm mức Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những bản trước nó ở tầm mức là sự góp ý kín đáo giữa Hội đồng Giám mục Việt Nam với nhà nước. Lần này không chỉ góp ý kín đáo mà công khai. Anh em trên mục tôi cảm thấy rất là vững tâm, vì thế bây giờ thì đã được các vị chủ chăn định hướng. Phần giáo dân, những người giáo dân nào mà chưa gặp được bản nhận định này thì có lẽ họ không biết. Nhưng mà hầu như tất cả những người giáo dân mà chúng tôi được gặp sau khi họ đã được đọc bản nhận định này thì cũng rất là vui mừng. Trong một hai tuần lễ gần đây tôi có dịp đi đó đi đây và có dịp gặp gỡ trong các cái lễ an táng của một vị linh mục lớn tuổi hay là một cuộc lễ tạ ơn, thì anh em linh mục thường vui mừng và chia sẻ với nhau cái niềm vui mừng đó.
Vâng, thì kể từ khi mà Hội đồng Giám mục đưa ra bản nhận định này, theo cha biết về phía chính quyền họ có phản ứng gì hay không ạ?
Tôi không được rõ lắm chính quyền có phản ứng như thế nào với các giám mục, nhưng ở tại thành phố Sài Gòn này thì tôi thấy một số nhà thờ, ví dụ như là nhà thờ Kỳ Đồng nơi tôi đang sống, hay là mấy nhà thờ bên cạnh nhà thờ Công Lý, nhà thờ Mẫu Tâm ở chỗ Lăng Chạc Cả chẳng hạn, thì tôi biết có một số nhà thờ không chỉ để bảng thông báo nhưng mà còn in ra và phát cho giáo dân cũng như là cha sở giải thích về nhà thờ, thì không thấy phản ứng gì. Nhưng mà có một nhà thờ anh em chúng tôi nghe được, thì không biết tin có chính xác hay không, thì buổi sáng một chủ nhật 10 tháng 3 sau khi cha xứ phổ biến và phát cái bản ra cho giáo dân thì nghe nói buổi chiều công an mặt trận có vào làm việc. Nhưng mà rồi thì như tôi đã thưa quý vị hồi nãy là anh em chúng tôi vững tâm, bởi vì những vị chủ chăn của chúng tôi đã lên tiếng và đã vạch đường lối. Chúng tôi an tâm vì chúng tôi cảm thấy lương tâm chúng tôi rất là nhẹ nhàng khi mà những gì chúng tôi thấy, những gì chúng tôi mong ước, những gì chúng tôi muốn nói thì những người cha của chúng tôi đã nói.
Thưa cha Phạm Trung Thành, thì cũng trong thời gian qua với cái phong trào góp ý kiến cho bản dự thảo hiến pháp thì về phía chính quyền họ cũng đã có phản ứng khá là mạnh, thậm chí gọi những người đòi đa đảng đa nguyên hoặc là đòi phi chính trị hóa quân đội là một hình thức suy thoái đạo đức. Và trên báo chí chính thức thì trong nhiều ngày qua liên tiếp có những bài báo phản bác lại những lập luận được đưa ra trong các bản nhận định, các bản kiến nghị. Vậy thì cha có nhận xét như thế nào về cái phản ứng này của phía chính quyền ạ?
Tôi nghĩ rằng là họ phản ứng là chuyện dĩ nhiên, là bởi vì cái mà họ bảo vệ đó là cái việc đảng độc quyền trên toàn đất nước này, cho dân tộc này. Tuy nhiên, những lập luận đó có được chấp nhận hay không thì lại là một chuyện khác. Càng ngày tôi càng thấy có nhiều người, ví dụ như hiện tượng Nguyễn Đắc Kiên này, đặc biệt là những người trẻ. Có lẽ trước đó thì thế hệ lớn tuổi chứ chúng tôi không nghĩ là các bạn trẻ có thể ý thức và lên tiếng mạnh như vậy. Nhưng mà hôm nay thì tôi lại rất là thấy rằng là các bạn trẻ của những thế hệ 8X, những thế hệ 9X, họ đã can đảm và họ phải nói họ sáng suốt để họ thấy vấn đề. Cho nên có thể nói rằng là trên cái mạng thông tin của nhà nước thì họ vẫn tiếp tục nói. Nhưng mà trên một cái mà lâu nay dư luận ở trên mạng đó là gọi là thông tin lề trái đó, thì tôi thấy anh em họ lên tiếng rất là mạnh và họ công khai. Ví dụ trong các bản kiến nghị thì họ ghi rõ tên họ, địa chỉ đàng hoàng chứ không có phải giấu giếm gì. Nhất là trong cái góp ý của 72 nhân sĩ thì lên tới gần 10.000 rồi. Hay là cái góp ý của những công dân tự do họ tổng kết đến đây là 6.000 mấy, gần 7.000 rồi. Và tôi được biết rằng là họ không kịp lên bởi vì ký trên giấy hoặc là ký qua email đó thì họ phải viết lại và họ lên từ từ, lên không kịp, không có đủ người để lên kịp thì số tên như vậy. Thì tôi thấy rằng là càng ngày người dân Việt Nam càng thấy rõ vấn đề. Cho nên cái việc mà những người ở trong chế độ, trong nhà nước họ nói gì nói. Còn những người mà đã thấy vấn đề, ví dụ như là cứ Nguyễn Trọng Vĩnh hay là các giáo sư Phạm Toàn, Nguyễn Lệ Chi chẳng hạn thì họ thấy vấn đề. Và chúng tôi cũng thấy vấn đề và nhân dân càng ngày càng thấy vấn đề.
Thì cha có cảm tưởng thấy rằng là người dân đã thấy vấn đề và bây giờ thì họ cũng không còn sợ nói ra những cái suy nghĩ của mình nữa?
Tôi cho rằng có lẽ một bộ phận, một số nào đó thôi. Còn một số thì cũng vẫn còn đang trong sự sợ hãi và chờ xem tình hình biến đổi thế nào. Tại vì tôi thấy khi mà bên chính quyền của thành phố Sài Gòn này phát cái giấy ra rồi yêu cầu từng gia đình một ký đồng ý hay không đồng ý thì đúng là người dân người ta đâu biết gì đâu, người ta thôi ký đồng ý thì ra khỏi bị rắc rối.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng chú Quốc thế Việt Nam, nói về vấn đề Hội đồng Giám mục Việt Nam góp ý bản dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992.
Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn tất cả quý vị nghe đài. Xin chào.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí kinh tế với chủ đề Không thể giải thích được vì sao nợ ngân hàng của Việt Nam đã đột ngột giảm. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay 18 tháng 3 đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Rouge Ardent qua phần trình bày của nữ ca sĩ Arsène Red.
RFI, ensemble, parcourons le monde.
Oh, je danse son cœur de temps en temps. Dans ma robe bleue à franges, lirai murmure encore ton nom. Est-ce bien étrange? As-tu trouvé dans les feux, dans les fleurs, ton idéal rouge ardent? As-tu froid? As-tu peur de l'horreur? Tu disais tout s'évapore. Tu
je passe encore devant chez Jean. Mais je n'ose pas entrer. Nos amis y sont, je les entends. Il y a trop de cœurs gravés. As-tu trouvé